là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà đã trồng mới được hơn 8 hectare rừng kinh tế, đạt 80% kế hoạch năm. Các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là keo lai nhập nội, bạch đàn mô, tỷ lệ cây sống và sinh trưởng đạt khoảng 95%. Ngoài ra, các tổ đội sản xuất của công ty còn chăm sóc và bảo vệ tốt hơn 1.000 hectare rừng, khai thác và tiêu thụ được gần 800 mét khối gỗ các loại, đạt doanh thu trên 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong trận lốc xoáy và mưa đá hồi cuối tháng 3 đã làm thiệt hại hơn 20 hectare rừng, phải tổ chức trồng lại. Hiện nay, thu nhập của trên 80 cán bộ công nhân đạt 4,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hộ lao động đều được thực hiện tốt.
Nhờ triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội nên đến nay tỷ lệ hộ nghèo của thành viên Bái giảm còn 0,89%, đạt kết quả cao nhất trong khối huyện thị thành phố. Đến nay, thành viên Bái đã giảm được gần 230 hộ nghèo, vượt 0,23% so với kế hoạch. Cùng với việc triển khai các chính sách an sinh xã hội giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thành phố Yên Bái còn hoàn thành hỗ trợ làm nhà cho 77 hộ người có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở từ nguồn kinh phí của tỉnh và nguồn xã hội hóa của thành phố. Thời gian tới, để tiếp tục làm tốt công tác giảm nghèo, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách hỗ trợ kinh tế cho người dân và đẩy mạnh thu hút đầu tư. Cùng với đó, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục làm tốt công tác giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo bền vững, quan tâm chăm lo đến người nghèo và các đối tượng chính sách.
Điện lực Yên Bình được giao quản lý trên 800 km đường dây hạ áp và trung áp với 185 trạm biến áp cung cấp bán điện cho trên 33.000 khách hàng. Để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, ngay từ đầu mùa mưa, đơn vị đã kiện toàn lại ban chỉ huy phòng chống bão lũ giảm nhẹ thiên tai, đồng thời có phương án cụ thể để đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn, đồng thời tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống đường dây và các trạm biến áp, lắp đặt hệ thống chống sét thông minh trên đường dây trung áp, phát dọn hành lang lưới điện thông thoáng, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân không trồng cây và xây dựng các công trình lấn chiếm vào hành lang lưới điện. Như vậy, từ đầu mùa mưa đến nay, lưới điện trên địa bàn không xảy ra sự cố nào.
Để đảm bảo an toàn cho đoàn viên công nhân lao động, thời gian qua các công đoàn cơ sở đã thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như phun thuốc khử trùng tại nơi làm việc, cấp phát miễn phí 10.000 chiếc khẩu trang, bố trí 200 bình đựng nước nóng, nước sát khuẩn tay, đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe cho đoàn viên công nhân lao động. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức khám bệnh định kỳ, kiểm tra sức khỏe cho gần 3.800 đoàn viên công nhân lao động, vận động đoàn viên công nhân lao động khai báo sức khỏe y tế qua internet hoặc chính quyền địa phương, tuyên truyền đoàn viên công nhân lao động về việc đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc. Ngoài ra, công đoàn các khu nghiệp và các công đoàn cơ sở tham gia phong trào công đoàn Yên Bái chung tay đẩy lùi COVID-19 với tổng kinh phí trên 650 triệu đồng.
10 tháng qua, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Yên Bái đã tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện và xử lý trên 1.200 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. So với 9 tháng năm 2019, giảm 1.273 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Ngoài ra, phòng cảnh sát cơ động còn cử 550 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức tuần tra, bảo vệ 10 đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước làm việc tại tỉnh Yên Bái, huy động trên 1.250 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự 23 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, thể thao quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay là bài viết Mù Căng Chải đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Tiếp theo chương trình có bài viết Nậm Khắt dồn lực về đích nông thôn mới. Cũng trong chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài viết Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đồng hành với hộ nghèo xã Dế Xu Phình thoát nghèo bền vững. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội được triển khai thực hiện đồng bộ từ cấp ủy chính quyền các cấp tới người dân. Qua đó, góp phần sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào đời sống của người dân trên địa bàn. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 đã đề ra, Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đã xây dựng kế hoạch chương trình hành động số 01 về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định 3 khâu đột phá và 4 chương trình trọng điểm gồm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế. Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch. Xây dựng đội ngũ công chức viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Huy động quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển. Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Chương trình phát triển du lịch xanh, bản sắc, an toàn, thân thiện, chương trình phát triển nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch. Để quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 19 sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, huyện ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy phụ trách từng xã để triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ. Đồng chí Giang Á Vừ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết:
Ngay sau khi đại hội thành công thì huyện ủy đã ban hành nghị quyết và chương trình hành động để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Và huyện ủy cũng đã thành lập 3 cái đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 210, kế hoạch 216 của huyện ủy, cũng như là các nhiệm vụ sau đại hội do các đồng chí thường trực huyện ủy trực tiếp làm trưởng đoàn. Chỉ đạo thường trực của dân huyện cũng đã tổ chức kỳ họp để ra các cái nghị quyết theo thẩm quyền, đồng thời là kiện toàn các chức danh của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện kịp thời để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân huyện. Cũng đã xây dựng kế hoạch để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời là cũng đã phân công các cái báo cáo viên của huyện trực tiếp xuống tuyên truyền và quán triệt học tập các cái chỉ thị nghị quyết này 32/32 Đảng bộ, chi bộ, trực thuộc huyện. Chỉ đạo ban tuyên giáo huyện ủy xây dựng tài liệu hỏi đáp để học tập và tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, cũng đã kiện toàn ban tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên cơ sở và ban hành các quy chế hoạt động của ban tuyên giáo cũng như là báo cáo viên cơ sở. Ở đây là một trong những nhân tố hết sức là quan trọng trong quá trình triển khai và sớm đưa cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống. Đồng thời cũng sẽ tổ chức để bổ dưỡng cho các cái báo cáo viên cơ sở để có được một số các cái kỹ năng cũng như là kiến thức để làm sao mà nâng cao cái chất lượng tuyên truyền cũng như là hiệu quả hoạt động của đội ngũ này tại cơ sở.
Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, mỗi năm huyện phấn đấu thu hút trên 200.000 lượt khách trên năm đến với huyện. Trong đó, xã Lập Văn Tần là tâm điểm về phát triển du lịch. Do đó, xã Lập Văn Tần đã xây dựng kế hoạch và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ cũng như Đảng bộ huyện về phát triển du lịch để thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đồng chí Trần Minh Phượng, Bí thư Đảng ủy xã Lập Văn Tần, huyện Mù Căng Chải nói:
Để thực hiện cái này thì trước hết là phải bảo tồn và phát huy những cái di tích danh thắng quốc gia Ruộng Bậc Thang của xã, trước hết là của xã Lập Văn Tần, đặc biệt là khu vực đồi Mâm Xôi. Cái thứ hai nữa là cũng phải có những cái định hướng để cho người dân thấy rằng là phát triển du lịch để phát triển kinh tế và vươn lên xóa đói giảm nghèo để phát huy được cái giá trị của di tích danh thắng.
Đối với Đảng bộ xã Lao Chải đã xây dựng chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống với quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Việc học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện. Các cấp ủy tổ chức đảng cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 thành chương trình kế hoạch hành động phù hợp thực tế. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, đột phá để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Đồng chí Giang Á Vàng, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết:
Sau khi tiếp thu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Căng Chải và trên cơ sở đó chúng tôi hoàn chỉnh nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và để thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ huyện, chúng tôi cụ thể hóa cái chương trình hành động theo cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cụ thể hóa bản chương trình hành động theo từng chỉ tiêu và theo từng năng để chúng tôi phân bổ những chương trình cụ thể cho trong cả nhiệm kỳ, làm chương trình hoàn hành động trong cả nhiệm kỳ, và chúng tôi xác định cái mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, những cái mục tiêu nào mà cần thiết thì chúng tôi sẽ đưa lên hàng đầu để thực hiện trước, còn những cái mục tiêu là chúng tôi sẽ dần dần từ phân theo từng năng theo nhiệm kỳ để chúng tôi thực hiện cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bộ huyện để đưa vào cuộc sống của nhân dân.
Để đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào thực tiễn đời sống của người dân, Đảng bộ xã Lao Chải đã xây dựng chương trình hành động toàn khóa và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy phụ trách từng thôn bản và chỉ đạo các đồng chí bí thư chi bộ và trưởng các thôn bản tổ chức họp dân để triển khai thực hiện chương trình hành động theo nghị quyết đại hội và sớm đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn đời sống của người dân, đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế. Ông Cứ A Vông, trưởng bản Lao Chải, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải chia sẻ:
Trên cương vị tôi là một trưởng bản thì tôi cũng được nghe các cái chỉ thị nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện cũng như Đại hội Đảng bộ xã về vận động nhân dân để phát triển kinh tế, thì tôi cũng đã từng tổ chức họp dân vận động nhân dân để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong cái thời gian mà nghị quyết Đảng bộ đã đề ra. Thì tôi
việc đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện và sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị nhằm góp phần ổn định về phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, xây dựng huyện Mù Căng Chải từng bước phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, chính quyền và nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải đang tập trung huy động mọi nguồn lực, dồn sức thực hiện các tiêu chí phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020. Xác định rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Ngay từ khi thực hiện, cùng với công tác tuyên truyền, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Nậm Khắt đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí phù hợp với thực tế ở địa phương. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng. Ông Thảo Á Phành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt cho biết:
Qua đánh giá năm 2019 thì xã đạt 12 trên 19 tiêu chí. Tuy nhiên là để thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Huyện ủy thì năm 2020 xã Nậm Khắt là phải về đích nông thôn mới. Thì trong 3 tháng cuối năm để chúng tôi gấp rút để hoàn thành tất cả các mục tiêu chỉ tiêu về nông thôn mới, thì hiện tại xã Nậm Khắt chúng tôi đã đạt là 17 trên 19 tiêu chí. Rất là vinh dự cho xã Nậm Khắt là được xã điểm để đạt nông thôn mới cho huyện Mù Căng Chải. Thì chúng tôi cũng đã là dồn tất cả mọi nguồn lực huy động từ nhân dân và cán bộ đóng góp xã hóa các tuyến đường cũng như công để xóa các nhà tạm, nhà dồn nát trên địa bàn xã. Thì các tiêu chí khó nhất đối với chúng tôi là tiêu chí về nhà ở dân cư. Thì đối với xã thì còn 137 nhà lá nền chưa đảm bảo ba cứng và 62 nhà tạm, nhà dồn nát. Thì hiện tại từ lúc tháng 8 đến giờ chúng tôi đã triển khai thì chúng tôi đã triển khai được 44 nhà trên 62 nhà tạm, nhà dồn nát. Còn chúng tôi đã triển khai lá nền cho 87 nhà trên 137 nhà chưa đảm bảo ba cứng. Còn chúng tôi đã xây dựng về công tác môi trường dọn vệ sinh quảnh cảnh quan môi trường trên địa bàn xã cũng như tất cả các trục đường vào bản, các đường ngõ xóm làm sao cho xanh sạch đẹp. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các bản là tu sửa chỉnh trang các nhà cộng đồng cũng như trồng hoa tại các nhà cộng đồng để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tháng 12 này chúng tôi đón chuẩn nông thôn mới của xã. Về với xã thì chúng tôi cũng đã thành lập các tổ phân công cụ thể cho từng cấp ủy phụ trách bản và các cán bộ công chức phụ trách từng nhà một để làm sao cho hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu trong tháng 12 này, là trong tháng 11 là phải đạt 19 trên 19 tiêu chí và chuẩn bị các điều kiện báo cáo các tờ trình để trình huyện và tỉnh để công nhận, và trong tháng 12 này chúng tôi đạt nông thôn mới.
Hiện nay xã Nậm Khắt đã đạt 17 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó các tiêu chí về quy hoạch, giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng, thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, hộ nghèo, lao động việc làm, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh đã hoàn thành. Các tiêu chí về thông tin và truyền thông, môi trường chưa đạt. Xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, đặc biệt là dồn sức cho các tiêu chí khó. Đối với tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó, thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Nậm Khắt đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hộ vệ sinh nhà ở, đường ngõ xóm, chủ động phân loại rác thải, đào hố rác, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường bản xanh sạch đẹp, thành lập các tổ thu gom phân loại rác. Đến nay 100% các hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh, vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh nhà ở, đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh dọc trục đường chính trung tâm xã. Chỉ đạo xây dựng và vận động nhân dân xây dựng bể chứa bao bì, gói, lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật tại 8 trên 8 bản. Sắp phân đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong tháng 12 và phân đấu ra mắt xã nông thôn mới vào cuối tháng 12 năm 2020. Xác định việc xây dựng nông thôn mới với người dân là chủ thể và chính họ được hưởng lợi nên người dân đồng tình ủng hộ. Ông Lý Vàng Giờ, người dân bản Xô Lông, xã Nậm Khắt nói:
"Xã Nậm Khắt trong nó sẽ có tiêu chí băng mặn.
Để xây dựng nông thôn mới trong toàn xã, mọi người dân khi nghe chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm thì ai cũng ủng hộ. Vì người dân chúng tôi là những người trực tiếp được hưởng lợi nên chúng tôi rất phấn khởi." Còn anh Thảo A Sinh, người dân xã Nậm Khắt phấn khởi nói:
"Tôi là một người dân ở bản Nậm Khắt, thì khi được xã Nậm Khắt chọn là xã điểm xây dựng thôn mới của huyện, từ đó thì được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư vào xã, nên tôi là một người dân, tôi đã được hưởng các chế độ chính sách từ hỗ trợ đó như xóa nhà tạm và làm nhà hợp vệ sinh và được hỗ trợ một số chương trình khác. Từ thời điểm đó thì tôi cảm nhận rằng là đây là một mục tiêu để phát triển kinh tế xã hội cho bản thân, để thoát nghèo và để xã trong thời gian gần đây sẽ về đích về nông thôn mới. Tôi cảm thấy sự phấn khởi khi có chương trình này."
Để về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình, xã đã thành lập các tổ phụ trách các bản, phân công nhiệm vụ, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng chi bộ, từng bản, từng lĩnh vực để triển khai thực hiện. Cấp ủy chính quyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng hộ dân thông qua các buổi họp bản, nhờ đó tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Người dân đã nắm được sự cần thiết, mục đích, yêu cầu cũng như nội dung, phương pháp, cách làm, từ đó xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ những nỗ lực cùng cách làm phù hợp, đến nay diện mạo nông thôn nơi đây đã có nhiều đổi thay đáng kể, đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, là cơ sở để nhân dân tham gia đóng góp tích cực hơn vào việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Nậm Khắt đang tiếp tục nỗ lực tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt và củng cố các tiêu chí đã đạt. Theo kế hoạch của huyện Mù Căng Chải, trong năm nay, huyện tập trung mọi nguồn lực và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để giúp xã Nậm Khắt đạt kế hoạch xây dựng nông thôn mới là 19 trên 19 tiêu chí. Ông Sùng A Chua, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện cho biết:
"Trong năm 2020 thì huyện Mù Căng Chải cũng xác định là sẽ khắc phục mọi khó khăn để quyết tâm đưa xã Nậm Khắt về đích đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện được cái nhiệm vụ đó thì Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra nghị quyết riêng về cái công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Nam Khắt. Nhưng mà trong nghị quyết thì đã xác định rõ là phải tập trung mọi cái nguồn lực cũng như là mọi điều kiện và khắc phục mọi khó khăn để quyết tâm xây dựng nông thôn mới tại xã Nam Khắt hoàn thành trong năm 2020. Theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy thì Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng các kế hoạch chi tiết cụ thể để thực hiện. Thì trong đó thì đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị cũng như là giao nhiệm vụ cho các đảng viên, cán bộ đảng viên để trực tiếp phụ trách các cái thôn bản cũng như là các cái hộ gia đình đang còn khó khăn. Nhưng mà tập trung mọi cái nguồn lực từ nhà nước cũng như là huy động mọi các cái tổ chức cá nhân để đóng góp xây dựng cái kết cấu hạ tầng cũng như là xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế, rồi là thực hiện công tác vệ sinh môi trường cũng như là các cái nội dung công việc khác theo cái tiêu chí của chuẩn nông thôn mới. Đây là một cái quyết tâm chính trị rất là cao của đảng bộ, chính quyền cũng như nhân dân Vùng Trại cũng như là xã Nam Khắt, và chúng tôi là quyết tâm thực hiện đảm bảo cho xã Nam Khắt về đích nông thôn mới với cái đảm bảo về chất lượng và thiết thực. Khi mà đạt chuẩn thì bảo đảm là xã Nam Khắt sẽ có một cái nâng cao mới về cái điều kiện và đời sống vật chất tinh thần của nhân dân sẽ được nâng lên một bước cao hơn.
Với sự khẩn trương, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin rằng trong năm 2020, xã Nam Khắt sẽ đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự phân công của tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới năm 2020, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh được tỉnh ủy giao phụ trách giúp đỡ xã Dế Sứt Phình, huyện Mù Căng Chải và hỗ trợ 15 hộ thoát nghèo năm 2020. Để hỗ trợ cho các hộ nghèo có hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với xã Dế Sứt Phình để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho 15 hộ thoát nghèo trong năm 2020. Để các chương trình hỗ trợ đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với xã Dế Sứt Phình tổ chức rà soát các hộ nghèo, hộ có nhu cầu về đầu tư, hỗ trợ để xây dựng kế hoạch, lộ trình hỗ trợ cho các hộ nghèo đầy đủ điều kiện thoát nghèo. Và đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã hỗ trợ 21 tấn xi măng và 14.000 viên gạch cho 15 hộ nghèo xã Dế Sứt Phình, tổng trị giá trên 55 triệu đồng để làm nhà, đổ bê tông các tuyến đường thôn bản, làm các công trình phụ trợ tại các hộ gia đình đăng ký thoát nghèo năm 2020. Anh Lý Trở Giao, bản Mang Được Thàng, xã Dế Sứt Phình, huyện Mù Căng Chải vui mừng được nhận một tấn xi măng về láng nền nhà do Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái hỗ trợ. Anh Giao cho biết. Tôi đã làm nhà được hơn năm nay, nhưng do không có tiền mua xi măng để láng nền nhà, được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ một tấn xi măng để láng nền nhà. Tôi cảm ơn lãnh đạo huyện và chính quyền xã. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện nhà trong thời gian gần nhất để đảm bảo đủ tiêu chí về nhà ở và giúp gia đình ổn định cuộc sống và thoát nghèo trong năm nay. Hiện nay, xã Dế Sứt Phình, huyện Mù Căng Chải có tổng số 491 hộ dân, trong đó 134 hộ nghèo, chiếm trên 27%. Để hỗ trợ các hộ gia đình nghèo thoát nghèo bền vững, theo sự chỉ đạo của tỉnh ủy, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với xã Dế Sứt Phình tổ chức rà soát các hộ nghèo, hộ có nhu cầu về đầu tư, hỗ trợ để xây dựng kế hoạch, lộ trình hỗ trợ cho các hộ nghèo để đủ điều kiện thoát nghèo, đặc biệt là chọn ra các hộ để hỗ trợ thoát nghèo trong năm 2020. Bên cạnh đó, trích một phần phúc lợi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và huyện cùng với sự đóng góp của cán bộ, viên chức trong đơn vị để giúp đỡ, hỗ trợ cho các hộ nghèo của xã Dế Sứt Phình thoát nghèo trong năm nay. Đặc biệt là giúp đỡ hộ gia đình ông Vàng A Chư, bản Ma Lự Thàng, xã Dế Sứt Phình làm nhà ở với tổng trị giá 40 triệu đồng. Ông Hoàng Xuân Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện cái chương trình kế hoạch mà tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, thì ban giám đốc cũng như là công đoàn cơ sở chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thì thường xuyên đến làm việc và nắm bắt tình hình với cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp giải pháp hỗ trợ giúp đỡ. Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội sau khi phối hợp với ủy ban dân xã Thế Hưng Lý Thức Bình tổ chức khảo sát các hộ trên địa bàn và cũng đề ra một số biện pháp để hỗ trợ cho bà con. Thì chi nhánh cũng đã tổ chức tuyên truyền vận động toàn thể cán bộ viên chức người lao động đơn vị thực hiện ủng hộ ngày công cũng như là trích một phần từ quỹ phúc lợi của chi nhánh để ủng hộ cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo mà cần hỗ trợ thực hiện công tác thoát nghèo năm 2020 cũng như là ủng hộ làm một cái nhà cho một hộ nghèo đặc biệt khó khăn theo nghị quyết số 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thế thì trong cái thời gian vừa qua thì chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cũng đã ủng hộ hỗ trợ được cho 15 hộ với tổng kinh phí là 55 triệu để mua 21 tấn xi măng, 1.400 viên gạch cộng với một cái bộ công tơ điện cùng với hệ thống cáp điện đảm bảo cho bà con hỗ trợ thêm để thực hiện các hộ nghèo năm 2020.
Cùng với việc hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chính quyền địa phương xã Dưới Xuất Phình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là xây dựng phương án giúp cho từng hộ gia đình thoát nghèo bền vững. Ông Giáng A Sầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dưới Xuất Phình, huyện Mù Căng Chải cho biết:
Chỗ sự quan tâm của chính sách xã hội tỉnh thì cũng đã giúp đỡ cho xã Dưới Xuất Phình xi măng, gạch. Chỗ xã cũng đã giao vật liệu cho các hộ gia đình. Và sau khi giao xong này thì chỗ xã cũng sẽ phân công các cán bộ xã và thôn bản ấy thì sẽ đôn đốc giám sát các hộ gia đình để mà sử dụng cái vật liệu này để sử dụng đúng mục đích.
Hiện nay Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân trong diện được thụ hưởng các chính sách ưu đãi tín dụng để vay vốn. Tính đến hết tháng 10 năm 2020, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại xã Dưới Xuất Phình là 13 tỷ 865 triệu đồng với 330 hộ vay vốn thuộc 10 chương trình tín dụng ưu đãi đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Đây là những việc làm thiết thực nhằm tạo điều kiện giúp cho các hộ nghèo tại xã Dưới Xuất Phình, huyện Mù Căng Chải thoát nghèo bền vững trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện.
Thông tin và quảng cáo. Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại.
Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.